Tâm sám, tâm nhược diệt thời tạo diệt vong, mà thấy nó rõ ràng là bên Bồ Tát giới đại thừa nó có ba cách sám hối: một là tác pháp sám, hai là thủ tướng sám, ba là vô sanh sám. Mà cái này thuộc về vô sanh sám. Như cái chuyện hồi xưa hàng tỳ kheo có hai tỳ kheo, có hai vị tỳ kheo trong rừng, rồi một vị tỳ kheo bệnh nằm ở nhà, có một vị tỳ kheo đi khất thực. Khất thực ở ngoài đường, rồi là sáng ngày vị tỳ kheo bệnh nằm ở nhà một mình giữa rừng như vậy. Con của ông tiều phu đi hái củi, vô thấy tỳ kheo nằm như vậy trẻ, cái tâm dục khởi lên, cưỡng bức tỳ kheo đó làm cái việc phi pháp. Tỳ kheo kia về mới thấy, thấy vậy mới là tức mình rượt cái cô gái này. Cô gái này mới chạy lọt xuống ở dưới hố chết. Thì coi như là hai vị chạy mới là ai cứu tôi, với một vị thì phạm tội dâm, một người phạm tội sát. Hàng tỳ kheo kết tội hai vị này phạm ba la di. Vị tỳ kheo này mới đi tới Di Ma Cật. Di Ma Cật nó tội tánh vốn không, nhớ cái tánh tội vốn là không, xưa nay cái tánh nó là thanh tịnh, không dính một cái bụi trần nào hết á. Là cái đó thuộc về cái lý á. Thành mình không lại một lại nào, nhưng mà ngồi đó quán sát cái thật tướng của cái tội nó là không, cũng như là thật tướng của các pháp của đại thừa đó là không tướng, nó là không tướng. Mà không tướng này, đại chúng nhớ, không tướng không phải là lông rùa sừng thỏ, nhớ nha. Lông rùa sừng thỏ là ngoan không, không có gì hết, ta ví dụ vậy thôi chứ không có thiệt. Còn cái không tướng là không dính mắt, chứ không phải như người xưa, mấy ông hòa thượng xưa chơi chữ á, cái bài phục nguyện gì là nhổ lông rùa cột gió, bẻ sừng thỏ khiêu trăng, theo không có gì hết. Nhổ lông rùa, lông rùa đâu có lông mà nhổ, để mà cột gió làm sao cột gió được, mà bẻ sừng thỏ khiêu trăng, thỏ đâu có sừng. Là cái đó cách mà là tưởng tượng ngoan không. Còn cái này cái tướng không của đại thừa nó khác cái vấn đề đó. Đó nó có nhưng không dính mắc. Thành cái tướng không của đại thừa ví dụ như là một cái gương, gương đến gì nó hiện nấy nhưng mà không dính mắc. Nhớ cái đó là cái tướng của đại thừa, chứ không phải là đại thừa tướng là ngoan không có. Có tướng nhưng mà không có tướng. Nếu mà cái gương mình nhìn vô thấy mặt mình mà không có còn nguyên hoài đó thì cái tướng khác thì không hiện nữa. Có cái mặt mình trống nó dính ở trống đồ làm sao mà cái khác nó hiện. Nó là lấy cái gương để mà ví dụ cho cái tướng của đại thừa. Tướng nào đến nó hiện rồi thì coi như là không có nữa. Có nhưng mà không. Đó là cái chân không, mà là cái thật tướng của đại thừa là nó vậy. Hiểu chưa? Đó không có nói về đại thừa đó. Còn mình cái gì dính mắt, có cái có này rồi không có cái kia được. Như cái hình mình chụp vô trong cái phim thì có cái phim của mình rồi thì cái khác không vô được. Nên đó là để nói về cái vấn đề đại thừa. Còn sám hối cũng vậy. Tác pháp sớm là mỗi nửa tháng mà lên lại hồng danh là trăm lại, đó là cái tác pháp đứng về sự. Còn đứng về lý và sự là thủ tướng sám. Ở ngoài dùng sự, ở trong dùng lý quán. Mà chừng nào thấy cái hảo tướng thì cái tội nặng mới là tiêu diệt. Đó là cái thủ tướng sám thứ hai của đại thừa. Còn thứ ba nữa là cái vô sanh sám. Cái vô sanh sám nó thuộc về lý. Tội tánh giống không, cái tánh tội nó giống không, như ngài Duy Ma Cật nói là cái đại thừa nó tội tánh giống không á. Nếu mình thấy cái tánh tội giống không, cái đó tội của là nó tiêu. Thành ra trong cái cuốn này thầy thấy nó có hai cái là người đó tạo tội, nhưng mà cái tâm thật sự là chuyển trở lại là cái tội nó diệt liền, tội nó chuyển liền trong tích tắc. Mà thật tâm chứ không phải là làm trên cái hình tướng. Nhớ không có hình tướng. Kỳ thì có cái này nó cũng hợp về bên đại thừa mà hợp về cái bên tiểu thừa. Ví dụ nhớ nói giới cái thinh văn chúng ta đó là cái giới của tiểu thừa. Nhưng mà đâu có lại lại nào. Nhưng mà thật tâm sám hối cái tội nó mới tiêu. Tất nhiên là giữa tăng phát lồ sám hối, nói lên cái sự thật để dẹp gì? Dẹp cái ngã. Vì cái ngã mà nó chứa, nó che đậy cái tội. Bây giờ cái ngã nó không còn để tội nương đâu mà nó sanh. Nó cái này rất quan trọng, lại chúng nhớ nắm trong này. Cái tội là do cái ngã mà có. Mà nếu mình diệt cái ngã rồi, cái tội có chỗ nào mà nó ẩn ra đó. Nó từ cái tâm mà nó khởi. Nó cũng như là Tổ Đạt Ma khi mà qua bên Tàu đối ngày Quậy Khả. Nhớ cái này nó với cái kinh Đại Thừa hoàn toàn nó giống nhau. Như Quậy Khả nó tâm con không yên. Con không yên đó là cái vọng tâm. Thì ngài Tổ Đạt Ma nó đem cái tâm nó ra cho ta coi. Thì ông tìm cái tâm không yên nó không có. Không có. Rồi là Tổ Đạt Ma nó ta an cho tâm ông rồi đó. Như là tìm cái vọng tâm nó không có. Lúc đó là cái tâm chân thật. Mà chân thật thì ông không có vọng tâm sao đem ra. Mà chính cái tâm chân thật đó là cái vọng tưởng nó lặn rồi thì cái đó là tâm an. Nhớ cái tâm an. Mình tạo tội nhưng mà thấy cái tánh tội nó vốn không, nó thanh tịnh thì không có cái tội, không có chỗ nào mà nó nương hết đó. Cái đó rất hay nha. Nhưng mà cái khó chứ không phải dễ. Bắt ngày mình ngàn lại, một ngàn lại có thể làm được. Vì cái tướng, cái sự tướng. Còn bắt mà quán mà thật sự thấy nó không, đâu phải nó dễ. Không phải dễ được nha. Cái đó dùng về cái lý quán. Ngầu đó mà quán làm sao? Khó lắm chứ không phải dễ. Thành cái này là mình nêu nhiều cái việc mà cái người tạo tội mà nhận được thấy cái tội nó rõ ràng đó là sai rồi. Biết nó là sai, khởi cái tâm ăn năn hối cải, tội nó liền tiêu. Cũng giống là cái nhà tối nhiều năm như vậy mà đốt ngọn đèn sáng lên là cái huệ là cái tối nó mất liền. Nhớ là học bây giờ cái đại thừa thì trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. mà biệt nghiệp của mình nó yếu quá thì coi như cộng nghiệp nó phủ lên, không cách nào. Như ví dụ một chiếc máy bay nó bay và nó rớt chết hết có một người sống, đó là cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp quá mạnh ha. Còn nếu một cái biệt nghiệp nó yếu thì coi như cộng chung những người kia. Thành nhớ cái đó là cái, tại vì càng ngày mình thấy cái nghiệp sát, cái ác tâm của con người quá nhiều trên đối với cái trái đất này ha, thì phải chịu cái quả báo vậy thôi. Không có một cái nhân nào mà không cái quả nha, không có một cái quả nào mà không có từ nhân mà sanh. Thì đại chúng coi cái cuốn này thấy rõ vấn đề nhân nhân quả hiện tiền, mà nó rất là thực tế chứ không phải là nó xa xưa đâu như cái ba nhân quả ba đời như mấy cuốn sách khác, mà nó có rất là hay. Thầy thấy hay vậy thầy mới là phổ biến như vậy. Tăng ni mình cũng cần để mà nó chuyển ha, để coi để mình thực hành, chứ đôi khi hàng tăng ni của mình là coi như là coi thường vấn đề mà nhân quả. Nhân quả không bao giờ sai chạy, Đức Phật nó đi nó lại rất nhiều vấn đề mà nhân quả, không sớm thì chạy đó, không bao giờ tránh khỏi. Ai có làm việc lén lút chỗ nào đâu nữa, từ lâu nữa, trước sau gì cũng là phát hiện, trước sau gì cũng là hiện đó. Dầu có là thế gian không phát hiện nhưng nhân quả không có rời. Nhớ, nhân quả không rời. Nói thầy mấy cô đâu có sợ địa ngục, chứ ngoài ta nói địa ngục không biết ở đâu mà sợ lắm, cho mình bây giờ nghe nói là không sợ. Nhiều người nói phạm ba la di đọa vào địa ngục 921 ức 60.000 năm, họ nói chơi không, Phật nói chơi chứ làm gì có. Nó làm gì có cái đó, địa ngục mà nó khiếp như vậy, có ông ví dụ ông nhát người ta. Nhiều hàng tăng ni có nói như vậy đó, không tin vấn đề địa ngục. Nói vậy ở ngoài là họ tin địa ngục, những cái mà hình phạt có địa ngục họ tin, nhưng mà tăng ni là không tin. Nó khổ như vậy. Thành mới tha hồ mà làm những cái việc mà nó trái với đạo lý. Thật sự là chúng thấy thì cái đó là cái mà rất cần nha. Thì giờ nè, cũng qua hổng cũng hỏi vấn đề mà an cư đó. Thì bên Tỳ Kheo Ni đó, thì Ni Sư Thịnh cũng có cái công nha, có công mà có cái gì kẹt đó thì cô lục ra, cô có chuyên vấn đề mà nghiên cứu trong này, thì có những cái tài liệu này nguyên rõ ràng. Thì bên tăng thì an cư được ra ngoài 40 ngày, nhớ tối đa bên tăng á. Còn nếu 41 ngày coi như là phá hạ đó bên tăng. Còn bên ni á thì thấy nhiều chỗ đưa ra là tuần lễ thôi, hành xưa nay đôi khi đi dạy nó cũng không có chính xác nữa. Thì mình nói đưa nếu 7 ngày như vậy thì cũng có lý. Tại sao? Là chưa tăng ra 40 ngày thì bên ni là cái phái yếu, mà cái phái mà cần sự bảo vệ vì mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên Đức Phật hạn chế tối đa của người nữ. Là cho đi 7 ngày thì cũng có lý, nhưng mà thật sự có chỗ thì để 40 ngày hay là một tháng như vậy. Thì trong này có những cái tài liệu chính xác về an cư là nói là tứ phần. Thì có các việc như được gọi là việc gì tam bảo á. Thì hồi xưa Đức Phật đưa ra đi ra khỏi cương giới vì tam bảo. Tam bảo trong đó là không có đi cầu ăn cầu siêu. Hồi xưa là không ít có dự vấn đề đi cầu ăn cầu siêu và thất Phật, đi giải quyết cái việc tranh chấp hay là đi thuyết pháp hay một cái gì đó nơi trú xứ khác. Còn ăn cầu siêu thì mình bây giờ ta mời cầu ăn cầu siêu, với hồi xưa Đức Phật thì được cái đó là không ít có đề cập tới. Thì nếu thí dụ như cái chỗ kia nó không hòa hợp, cần mình đi đến đó để giải quyết, nên xin đi 7 ngày. Thì 7 ngày như vậy thì từ 7 ngày sắp lên mới là tăng yết ma sinh tăng. Còn từ dưới 7 ngày đó thì chỉ mình thưa đối diện cái vị tri sự, người nào trong đó có trách nhiệm thôi. 7 ngày mới là yết ma tăng. Thì trong này căn cứ vào bộ luật tứ phần là các việc mà được gọi là tam bảo á, thì được xuất giới từ 7 ngày. Rồi 7 ngày thật sự nó 7 ngày mà giải quyết được 6 đêm đó nha. 6 đêm rồi còn một cái đêm cuối cùng phải có mặt ở trong cương giới để mà thưa trong cái trong tăng nó trở về. Trong 7 ngày nè, Phật cho phép đi quá 7 ngày. Ví dụ như mình 7 ngày rồi chưa giải quyết xong việc đó, phải trở về, trở về để mà xin thêm ngày, đó là 15 ngày hay là 1 tháng bằng bạch nhĩ yết ma. Thì nếu nói 1 tháng ở đây á, là căn cứ vào bộ luật tứ phần, dường như trong này không có cho nó thêm, phải không? Từ 7 ngày đến 1 tháng thôi, mình mới 1 tháng thì có 30 ngày bằng bạch nhĩ yết ma để mình đi. Sinh trong cái vòng từ 7 ngày đến 15 ngày không rồi nữa là 1 tháng. Đó là trong bộ luật ngũ phần mà đây là sư cô Thịnh coi như là có ghi ra đây. Còn về cái bộ ngũ phần, cái đó nói về tứ phần ấy nha, nó là 7 ngày nè, 15 ngày hay là 1 tháng thôi, chứ mà không có nói tới đề cập tới 40 ngày. Nhớ, không có đề cập tới 40 ngày như bên Tăng. Đây là tứ phần. Mấy cái này gặp những cái đó là đại chúng mới là những cái tài liệu nha. Chứ mình coi nhiều rồi gặp những cái đó như vậy mình mới ghi ra, mình mới nhớ. Thứ hai nữa về bộ luật ngũ phần ha, luật ngũ phần á ha, thì có việc Phật Pháp Tăng hay gì về việc mà tư này, thứ ví dụ như là bệnh hay là một cái việc gì đó mà có lợi ích trên cái sự tu hành của mình ha, thì cần đi quá 7 ngày cho đến bạch nhĩ yết ma, thọ 15 ngày hay 1 tháng để ra ngoài giới. Đó là cũng bộ ngũ phần giống cái bộ tứ phần, là 1 tháng tức như mình 30 ngày, từ 7 ngày đến 30 ngày ra ngoài giới. Còn bộ luật ma tăng kỳ thì nếu bận việc tháp nè, việc tăng nè, nên làm yết ma cầu thính, xong việc nên trở về hoặc nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng. Chà, 2 tháng cái này phải coi lợi, nhưng chư Tăng Đức Phật cho có 40 ngày. 40 ngày thì coi như là ở trong hạ 50 ngày ha, được đi ra ngoài là 40 ngày. Ở trong này mới nói nếu mà có việc như vậy thì trở về hoặc nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng, cho đến sau khi tự tứ phải trở về, nếu không về thì phạm việc tỳ ni. Nếu trên đường có cướp nguy hiểm phải tự tứ ở đó thì không có tội, thì cái này mạng nạn, phạm mạng nạn thì cái việc đó ngoại lệ Phật cho phép. Còn chưa xong cầu thính rồi xong việc trở về hoặc 1 tháng, 2 tháng, thì chỗ 2 tháng này phải coi lại, coi lại kỹ về cái trong kia, coi cho cái bộ mà luật ma tăng kỳ ha. Mà đây ta nói là 2 tháng cho đến sau khi tự tứ cái này riêng cái bộ ma tăng kỳ nha. Sau khi tự tứ phải trở về, nếu không về thì phạm việc tỳ ni. Đây là bộ luật ma tăng kỳ. Còn ngoại trừ trường hợp trên đường đi có những cái nguy hiểm như là cướp hay là tai nạn vào đó hay là bão lụt vân vân, cũng có thể là mình không trở về thì không có phạm. Đó là cách nói của bộ luật ma tăng kỳ. Còn bộ luật Phật giáo nguyên thủy thì với việc như là cúng dường nè, tụng kinh của 7 chúng có thể giải quyết trong ngày thì được đi khi được mời, nhưng không nên đi khi không được mời, nên trở về trong 7 ngày với các việc như là bệnh có những cái tà kiến để giải quyết, hay là việc mà giải tội của 5 chúng xuất gia có thể giải quyết trong 7 ngày thì nên đi, dầu không được mời. Nếu được mời thì càng tốt, việc xong rồi quay trở về nên được thực hiện trong 7 ngày. Tất cả các điều trên đều được nói trong cái phần giới của tỳ kheo. Nếu như vậy thì 7 ngày này căn cứ vào cái luật Pali của Nguyên Thủy. Mà nếu Pali Nguyên Thủy thì trong cái phạm vi 7 ngày mà không có nói thêm nha, không có nói là nửa tháng hay là 1 tháng hay là 40 ngày, mà cái này có thể là áp dụng cho bên tỳ kheo, tỳ kheo đi chung không biết nữa. Về luật của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì nếu mà là luật Phật giáo Nguyên Thủy mình thấy cũng có, vẫn có liên quan đến tỳ kheo ni. Tại vì cái thời Phật thì Phật Nguyên Thủy không thể phủ nhận là không có tỳ kheo ni. Nhớ, mà hỏi là tỳ kheo ni mất tích vào thời nào thì cái việc đó là cũng chưa ai trả lời vấn đề chính xác, là tại sao thời Phật có mà sau này coi như là Phật giáo Nguyên Thủy không có mặt của tỳ kheo ni, mà nếu có thì gọi là tịnh nhân mà thôi. Đó là về cái nguyên thủy bây giờ. Và về việc độ đệ tử của Tỳ Kheo Ni á, hay Luật Tướng Phần quyển 3 à, thì nó Tỳ Kheo Ni nào mà chưa đầy 12 tháng trao giới cụ túc cho người nữa ba vật đề à, thì cái này thầy thấy nó là chính xác nha. Còn nếu mà là 12 năm như vậy á, thì nó trùng với cái giới dường như 138 kia đi. Còn đây là cái giới này là 10, mà ta nó để là để chữ tuế không, còn phần dược là 12 năm. Chứ thực sự cái này đó là đúng là để là chữ nguyệt. Về bời luật ngũ phần à, điều đó là phạm ba vật đề à, nên là Tỳ Kheo Ni nào mà chưa đầy 12 tháng trao vợ cô túc cho nửa người, có nghĩa rằng là Đức Phật cho phép là 2 năm độ một người thôi à, tại vì 2 năm thức Somana à, rồi người cái thức Somana đó 2 năm rồi qua bên Tỳ Kheo Ni rồi thọ giới rồi thì mới độ thêm được một người nữa à, thì đây ta nói cái người nữa, cho một người nữa. Tất nhiên là sau này Phật có mở rộng ra là mỗi một năm cho độ một người, chứ không cho độ tới hai người. À, Tỳ Kheo Ni năm nào cũng cho đệ tử thọ cụ túc ba vật đề. Tất nhiên là mỗi năm cho một người thọ cụ túc á, là mình độ đó, vậy là phạm ba vật đề. Tại vì hai năm thức Somana à, Đức Phật cho Tỳ Kheo mỗi năm độ một người, Tỳ Kheo Ni hai năm độ một người, nên đó là cái thức Somana. Tỳ Kheo Ni cách một năm mới được cho một đệ tử thọ giới cụ túc, là chính xác. Luật Ma Tăng Kỳ thì Tỳ Kheo Ni cứ mỗi năm mỗi nuôi đệ tử phạm ba vật đề. Cái luật Ma Tăng Kỳ cũng có đề cập vấn đề kỹ. Còn Phật giáo Nguyên Thủy, vị Tỳ Kheo Ni nào tiếp độ hàng năm thì phạm tội ưng đố trị, tức là cái từ cũng là ba vật đề, khác cái từ ba vật đề nè. Một vị Tỳ Kheo Ni nào tiếp độ hai người trong một năm cũng phạm ưng đố trị. À, đó là trong luật của Nguyên Thủy cũng cấm, thì nó cũng ăn rập với những cái luật của Hán Tạng. Về việc độ người nữ tằng giá dưới 12 tuổi, luật Tứ Phần là nếu Tỳ Kheo Ni nào độ phụ nữ 10 tuổi đã từng có chồng cho 2 năm học giới, đủ 12 tuổi mới cho thọ giới cụ túc. Dưới 12 tuổi mà cho thọ giới cụ túc phạm ba vật đề. À, thì trong cái Tứ Phần ở chúng ta là đề cập cái người nữ kia là 8 tuổi, 8 tuổi là có chồng, rồi ở với chồng 2 năm đến 10 tuổi. À, 10 tuổi rồi thâu chồng, đi xuất gia, xin làm Tỳ Kheo Ni. À, thì để 2 năm như vậy là thập nhị tuế tằng giá. Cái từ là người nữ 12 tuổi đã từng có chồng thì 12 tuổi được họ giới cụ túc, được trao giới cụ túc cho họ, đó là thập nhị tuế tằng giá đã từng có chồng. Còn nếu mà không có chồng như vậy thì cũng phải là 18 tuổi cho 2 năm học giới, đúng 20 tuổi cho thọ Tỳ Kheo Ni. Thành nhiều người họ thắc mắc chỗ này dữ lắm, mà có duyên khởi thì mình phải chịu thôi. Nói vậy thì ta nói là những người mà có chồng thì nó ưu tiên hơn. À, còn những người không có chồng thì 18 tuổi phải đợi 2 năm, đúng 20 tuổi mới thọ Tỳ Kheo Ni. Nên là coi như là thiệt thòi hơn những người đã từng có chồng. À, trong bộ luật ngũ phần, Tỳ Kheo Ni cho những người nữ đó có chồng chưa được 12 tháng thọ cụ túc ba vật đề. À, thì cái này có giống cái giới nãy là 12 tháng nha. Luật Ma Tăng Kỳ. À, thì nếu Tỳ Kheo Ni cho những người nữ đã có chồng chưa đủ 12 mùa mưa thọ cụ túc giới ba vật đề, 12 mùa mưa thì cái này mà luật Ma Tăng Kỳ nha. Nếu Tỳ Kheo Ni cho người nữ đã có chồng chưa đủ 12 mùa mưa thọ cụ túc giới ba vật đề thì cái này nó một cái giống có ngày Chiêu Minh trong Yết Ma Chỉ Nam. À, Yết Ma Chỉ Nam, nếu người nữ đã từng có chồng rồi trải qua với 12 năm, chứ không phải là người nữ có chồng có 12 tuổi. Đó là cái bộ luật Ma Tăng Kỳ. À, Phật giáo Nguyên Thủy thì vị Tỳ Kheo Ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi phạm ưng đấu trị là ba vật đệ. À, là cái Nguyên Thủy nha. À, Tỳ Kheo Ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 tuổi. À, thì cái này ta có nói ẩn thôi. Nếu cái người nữ đã kết hôn được 12 tuổi như vậy, tất nhiên là có trải qua 2 năm học pháp, thì họ thức Somana, thì phạm ưng đấu trị cái này phải trải qua. Dầu có người nữ mà đã từng kết hôn rồi cũng phải để 2 năm học giới, không thể là cho 2 năm chưa có 2 năm học giới mà cho thọ tỳ kheo ni. Trong kinh Hiền U có nói là người gánh phân được độ là Ni Đề và là Upali, như vậy là Phật độ hai người gánh phân chứng A-la-hán. Thì cái này Na Đề thì nó chưa có rõ lắm, mình thấy nó Upali. Thì trong kinh hay là trong sách, trong luận cũng đề cập rất nhiều vấn đề Upali gánh phân, Upali gánh phân á. Tại vì cái đó có phần nói liên quan đến cái Upali rất nhiều. Khi mà Đức Phật thấy cái duyên nó độ thì Upali coi như là trốn, bỏ gánh đó, mà đang gánh phân xa xa thấy Phật vậy coi như là bỏ gánh đó lên mà trốn đi, thấy mình cái giai cấp mà nó thấp rồi là nhơ bẩn là trốn. Nhưng mà rốt cuộc là gặp trực tiếp với Đức Phật, Đức Phật cũng độ cho xuất gia chứng A-la-hán. Thì có cái chuyện mà của Vua Ba Tư Nạc mà cái đó là không có đề cập rõ đó là Upali hay không. Tại thì Vua Ba Tư Nạc một hôm mới nghe Đức Như Lai coi như là độ Chiên Đà La, là cái người mà giai cấp hạ đẳng ở dưới, mà không có nói rõ là hốt phân hay không hốt phân. Thì Vua Ba Tư Nạc mới suy nghĩ Đức Phật là cái người bậc mặt cao thượng, từ cái dòng sắc để lợi mà thành chánh giác như vậy, thì ở trong cái môn đồ của ngài, ai hàng vua chúa tất cả đều có sự cung kính, mà vua thì cái dòng họ sắc để lợi. Mà bây giờ nếu mà Phật độ cái hàng mà Chiên Đà La như vậy thì nhà vua đến đó phải đảnh lễ. Nhớ dòng sắc để lợi thì cái giai cấp rất là nặng, và lên đó mà đảnh lễ cái hàng Chiên Đà La như vậy thì cũng khó coi vấn đề giai cấp của Ấn Độ giờ đó. Thì Vua Ba Tư Nạc mới đi đến đó để ngăn cản cái vấn đề này, trình bày với Phật đừng bao giờ độ Chiên Đà La, cái hàng giai cấp mà thấp như vậy. Thì là xe cộ rồi đi đến đó tới cổng rừng Thể Đa, thì là Vua Ba Tư Nạc mới đi bộ vô cái tinh xá. Thì trước cái thất của Phật sâu phía ở trong kia, ở trên này thì thấy một vị tỳ kheo ngồi trên tảng đá, giá coi như y á, nó bị rách đi. Thì ông vua mới xuống mới đảnh lễ cái vị đó, mà là nhờ vị đó vô thưa với Đức Phật, báo với Đức Phật là vua muốn đến đảnh lễ Đức Như Lai. Thì cái vị này mới là đi vô, mà đi thì đường quanh co ông đi, cứ tảng đá và ông đi giữa tảng đá vậy, đi thủng từ tảng đá ngoài này đi thẳng vô tới Đức Phật. Vua thấy rõ ràng. Thì khi mà vô báo Đức Phật rồi cho phép vua vô gặp Đức Phật, thì vua chưa nói gì hết, Đức Phật mới là hỏi hồi nãy ngày đến ngày nó gặp ai ở ngoài cổng hay không. Thì Vua Ba Tư Nạc nó gặp vị tỳ kheo như vậy để vô báo Đức Như Lai. Nhưng mà con thấy vị tỳ kheo đó coi như là có thần thông, nên đi xuyên qua những cái tảng đá hết vậy. Thì Đức Phật mới nói liền, cái vị đó, chính cái vị đó mà bệ hạ bữa nay muốn đến ta để bàn cái việc đó, thấy không? Thì để vậy để mà nói lên rằng là giai cấp trong Đức Phật giáo đó, xóa bỏ giai cấp, không có cái giai cấp nữa trong đó. Trong luật không có đề cập là cái vị đó là gánh phân hay không là mình không biết. Nhớ mà gánh phân hay không biết. Thì trong này có cái từ Ni Đề, dí là Upali, thì hai vị gánh phân như vậy. Thì mà thấy ở trong kinh, trong luận cũng đề cập là Upali là cái người gánh phân rất là rõ ràng. Thì khi mà từ xa thấy Phật để gánh phân mà chạy mà trốn, thì cái đó là cái tên Upali để gánh phân. Còn bữa hổm mình nói cái Upali đó là cái Upali mà cạo tóc cho những vị hàng vương tử, mà ở trong tứ phần có đề cập rất kỹ 8 vị vương tử mà đi xuất gia hôm trước thầy đã đề cập đó. Thành mình coi cũng là rất nhiều nha, coi tập coi sao những cái tài liệu, coi cái bộ này nói dày bộ kia nói khác, là mình thêm rộng thêm về vấn đề tầm nhìn của mình đối với trong cái giới luật, chứ không phải là mình nó cố chấp mà. Ha, ví dụ mình thấy mình nó rộng về cái vấn đề giáo lý của Đức Phật, từ cái tiểu thừa đại thừa mình thấy nó rất là rộng rãi, là rất là dễ dàng chấp nhận giáo lý của Đức Phật nhiều cái phương diện, nó giàu có hơn. Còn khổ não mình thấy như nguyên thủy, cái nguyên thủy chỉ là coi như là cục bộ hạn chế trong bốn bộ Nikaya và trong bộ luật tỳ kheo này, mà không được coi thêm những cái kinh của đại thừa. Hãy nhớ nè, thành họ cố chấp vào trong đó. Ha, thì bây giờ cái mình có giờ được coi vừa ở nằm ở trong đại thừa mà vừa thông cảm hiểu rõ Đức Phật khi chế cái tiểu thừa. Ha, thì mình cũng chấp nhận cho hàng tỳ kheo ăn tam tình nhục, ngũ tình nhục ở trong luật nói, không trong những bộ Nikaya hay là tư tưởng của tiểu thừa Đức Phật nói rõ ràng cho phép. Nhưng mà cái lúc ban đầu, lúc sau Đức Phật đã phủ nhận những cái kinh đại thừa, nào kinh Thắng Mang, kinh Lăng Già, kinh Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm, kinh gì đó, Đức Phật là phủ nhận hết. Những cái đó là ta quá ra ta cho ăn mà thôi, hoặc giả là ta phương tiện thôi, chưa thể cứu cánh. Nó đại thừa mình thấy dồi dào được cái vấn đề đó, mình nhìn không thể là phủ nhận cái sự làm sai của nguyên thủy. Nhớ, mà nguyên thủy nhìn cặp mắt với đại thừa khác. Đại thừa nhất định là ông Phật, mấy người mà ăn chay đây không phải là chính thông của Phật. Thậm chí họ nói hồi xưa hay là ông Phật cũng ăn mặn đấy chứ không phải là ăn chay. Ông quan tâm tình dục, ông có ôm mình bát thất thực với hàng tỳ kheo, ai cho gì ăn nấy. Chính ông Phật ông cũng ăn vậy chứ đâu phải là cái gì mà biến quá. Nhớ, họ cố chấp vào trong đó, nhất định là ông Phật không có ăn cho ăn chay. Rõ ràng ở trong kinh này Đức Phật không cho ăn 10 trứng thịt, 8 trứng thịt nào, rõ ràng ở trong luật nó rõ. Những cái bộ Nikaya có ghi lời rõ ràng như vậy, đâu có thể phủ nhận được. Nhưng mà không thấy thêm về cái vấn đề đại thừa. Nhớ cái chỗ đó, cái mà cái thiếu sót của bên tiểu thừa đại chúng nhận đó, mình có thể là phủ nhận hết. Mình không thể nói là những người tiểu thừa ăn sai, không phải là ăn mặn nó là sai. Nhưng mà Phật phương tiện cái lúc ban đầu, như mình gặp Phật tử là ta chưa ăn chay trường được, mà thâu ráng ăn 4 ngày, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, rồi lần lần mà khái khá rồi quen rồi mình kêu khuyến ăn chay trường. Chứ bắt ta ăn chay trường liền là họ không ăn được. Thì cái này cũng vậy, từ cái tiểu thừa thành bộ Bồ Tát giới. Nó nói nếu mà mình đi quá đạo là mình bát tiểu thừa thì những người đó sai nha. Nó mình hướng dẫn từ từ lên, cũng như là đứa trẻ mà nó nhỏ như vậy, mình phải là khom xuống muốn dẫn nó, phải khom xuống bằng nó để mà dẫn nó mới độ nó được. Thì cái đó mình hiểu được cái đó thì chúng ta rất là thoải mái trên phương diện. Chứ mà chấp chặt vào trong nguyên thủy nó khó lắm. Nguyên thủy nhìn đại thừa nó không phải là đệ tử Phật, là mới là những cái bộ phái sau này. Là chúng nhớ cái việc đó, họ nhìn với cái đại thừa thì hoàn toàn nó là Phật không cho. Chưa chỗ nào những cái bộ Nikaya hay nữa trong luật tỳ kheo hay nó lực của thinh văn mà Phật đề cập vấn đề ăn chay không có. Nhớ, Phật nó hoàn toàn tam tịch nhục, ngũ tịch nhục. Thì nếu như vậy thì họ cũng đâu có sai. Nhưng mà cái giai đoạn đầu mà mình chấp nhận ở trên giai đoạn đầu mà nó có phương tiện, nên chứ có kinh văn có ghi lời rõ ràng như vậy hay chúng ta hiểu được cái đó, không bao giờ chúng ta bác nhờ nguyên thủy ăn mặn. Nhưng mà không cứu cánh không phải là cái ý của Phật xuất ra đời ra đời. Hay như này, nếu mà nói về cái kinh đại thừa, Đức Phật ra đời vì mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến, nó là mở nè, chỉ nè, nó khai thị cho chúng sanh ngộ nhập trí kiến của Phật. Đó là cái bổn phận Đức ra đời. Nếu mà đã là Phật không nói về ba thừa mà Phật nói một thừa thì chúng sanh chìm nó khổ. Phật phải mở ra vấn đề mà ba thừa, xe hưu, xe nai rồi mới xe trâu, làm sao cho chúng sanh nó ra khỏi nhà lửa đó đã, hết chừng đó rồi muốn cho gì cho. Đó là cái phương tiện. Mình hiểu được như vậy thì rất rộng rãi trên đường học của chúng ta, không cố chấp. Nó thành cực cái nguyên thủy ưa cố chấp. Nhìn với cái những vị mà đại thừa là họ nói là sau này chứ chưa phải là chánh thống, mới xưng là nguyên thủy. Nhớ là nguyên thủy là giữ nguyên từ ban đầu, Nhưng bây giờ trên thế giới họ cũng không dùng cái chữ nguyên thủy nữa. Họ nói giữ nguyên ban đầu mà cũng giữ không được, bây giờ cũng đâu có giữ được. Hàng tỳ kheo cũng vẫn giữ truyền, đôi khi hàng nguyên thủy cũng vẫn là ăn chiều, ăn lén. Những cái chùa mà nguyên thủy cũng vẫn ăn lén, thì cái đó cũng không còn nguyên thủy nữa, cũng không còn mà 227 giới mà giữ được nữa. Ha, thành bây giờ họ sửa lại là Nam Tông, Nam Truyền. Nhớ, mình giữ là Bắc Truyền, bên kia họ Nam Truyền, là truyền phía Nam của Ấn Độ. Bây giờ trên thế giới nó bỏ bớt vấn đề nguyên thủy rồi, tại không có giữ được nguyên thủy. Nguyên là giữ nguyên từ ban đầu, mà giờ đâu có ban đầu nữa. Hay những cái giới mà giá giới đó đâu có giữ được. Thành mình thấy như vậy để chúng ta thấy rằng về cái phần cái giới luật thì chúng ta rất là di du về cái phần mà giá giới. Thành giờ nó lạc vào của nguyên thủy khó, cố chấp lắm, cố chấp vào trong đó. Thậm chí như có thầy đi dạy mà ở dưới An Giang, những người mà Theravada, mà Theravada thì nó có hai nha. Một là Phật giáo Kinh là người Việt Theravada, thứ hai là Phật giáo là nguyên thủy mà Khmer, tất nhiên cái gốc của Campuchia. Nó hai phần, Phật nguyên thủy nó có hai phần á. Một là Phật giáo nguyên thủy của Kinh, tất nhiên là người Việt Nam. Thứ hai nữa là Campuchia, là Khmer. Thì nhất định đại hội tổ chức cỡ nào cũng phải để cho họ ăn mặn, phải làm riêng cho họ ăn mặn, chứ ăn chay họ nó ăn chay phạm giới, không chấp nhận được vấn đề mà ăn chay, nên phải cho họ ăn mặn thôi. Mình thấy họ cố chấp vào trong cái đó đó. Thì để mình lệ như vậy, mình thấy cái chiến tranh thế giới việc này việc kia nó phải vậy thôi. Cũng như gần đây chúng ta là cái ông phó pháp chủ người Khmer ở dưới Trà Vinh, khi mà tịch như vậy á, dường như làm đâu mấy chục con heo, là tín đồ họ làm ở trong sóc, họ đem đến chứ không phải đem ngay cái đám tang mà làm ở đây mà đãi. Nghe nó 80 con heo làm đó đây mà đãi, chứ lấy gì mà đãi, đâu có đãi chay. Hay nhưng mà ta làm cái đó làm cho ai? Làm cho đám, cho đám phó pháp chủ. Thì mình thấy cái đó cái gì khó lắm. Bây giờ nói về tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục là khó lắm chứ không phải dễ. Mà đông quá như vậy làm sao tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục nổi. Cũng phải đặt ta làm bò làm heo đâu, mấy ngày trước tuần lễ trước chứ, đem để lợi thầy thấy kiếp đại chúng thấy kiếp. Thì mình thấy cái nhân như vậy thì cái quả bây giờ những cái việc này việc kia xảy ra trên cái trái đất này nó bình thường đó, là phải vậy thôi chứ cái cách nào. Thấy cái cách nào hơn mình thấy việc này việc kia, mình thấy cái quả rồi mình truy ra cái nhân thì nó vậy. Thì thiên tai bão lụt bao nhiêu cái việc đó là chúng thấy thì để coi cuốn đó là theo chứng nhân mình rất là thực tỉnh rất nhiều. Tại vì ráng về coi nha, người ta nói vậy để mà coi, mà cái cuốn đó thầy thấy nó xiển dương về cái vấn đề ăn chay. Ăn chay để giải quyết được rất nhiều vấn đề mà nhân quả liên quan đến vấn đề ăn chay rất nhiều. Thì cái đó là cái mà cũng rất cần để chúng ta là ưu tư nhiều đối với giờ thời đại bây giờ. Chúng ta qua hồng học về cái giới thứ mấy à? 146 à? Bữa nay 147 phải không? Hôm nay mình học như ba vật đề này là biệt giới không, chứ không có cộng giới nha. Cái này của mấy cô, còn rắc rối của mấy cô không à. Cái này cái nghiệp của người nữ đó nha, chứ không có liên quan đến người nam nè. Riêng không á, cái giới này giới riêng không à. Nhược tỳ kheo ni thân sanh ung, cái chữ này là ung nhọt á nha, ung nhọt á, ung cặp chủng chủng sang bất bạch chúng cặp ma dư nhân triếp sử nam tử phá nhược ta lý giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni trên thân mà sanh ra ung nhọt và các cái thứ mà một chữ sang là những cái một chứ một có mũ máu rồi trong đó sang chẳng có bà thưa chúng, chẳng có bà chẳng có nói với cái người khác, liền là bảo người nam để mà mổ xẻ nhược, chữ lý, lý là gói nha, là gói. Bộ y ở ngoài, chữ lý ở trong đó là gói lại, tất nhiên mình dịch là băng bó đó, là mổ xẻ rồi băng bó, là phạm ba vật đề. Thì cái này rốt cuộc Đức Phật cũng là tránh vấn đề mà cái tâm tâm nhiễm trước của mình, vấn đề mà ái dục, là nó rất nhiều đây nè. Thì cái duyên khởi này là một tỳ kheo ni tên là Bạc Đà La Ca Tỳ La. Đó là tỳ kheo tên là Bạc Đà La Ca Tỳ La, trên thân mà nổi những cái ung nhọt như vậy. Rồi là cái tỳ kheo này mới là không thưa chúng, không gì hết á. Rồi đi mượn cái người nam mà mổ, rồi tay của người đó chạm vào thân của tỳ kheo ni, mà thường thường cái phước báo của người nữ là thân thể ưa là mềm mại, cái cảm giác nó mịn màng trên cái da này, chứ không phải là rồi nó trơn láng, nên người tâm nó sinh ra cái sự mà tác tâm nhiễm trước đi, liền định mà ôm nắm là phá hoại tịnh hạnh của tỳ kheo này. Tỳ kheo ni này mới là la lên, rồi là tỳ kheo ni ở xung quanh mới là nghe được, mới nói cái nguyên do. Mới nói nguyên do này là những vị thiểu dục tri túc không có vui lắm, mới là nêu lên cho hàng tỳ kheo. Tỳ kheo mới thưa Phật, Phật mới chế giới. Thì cái này cũng rất nguy hiểm nha, rất nguy hiểm các, là cái nhiễm tâm. Thường thường thầy ưa nói, nếu mà khác phái đó là một cái nghiệp, mà cái sự nhiễm trước trừ khi nào là cha mẹ anh em ruột của mình cùng một huyết thống thì cái dục nhiễm đó nó không phát sinh, hoặc nhỏ là ít phát sinh. Còn nếu mà đó là không phải cùng huyết thống thì khó lắm, nó khó lắm. Thì cái đó là Đức Phật mới là cố để mà gìn giữ mạng nạn, phạm hạnh nạn cho những cái phái yếu, Phật mới đưa ra cấm trong cái giới này. Thì trong cái giới này bốn duyên thành ở phạm, mà thân tỳ kheo ni có ghẻ nhọt á, có ung ghẻ trong đó. Thứ hai là không bạch với chúng, trên thân mình có những cái mục mà để cần nên mổ, cần nên là băng bó như thế nào á, mà mình không bạch với chúng. Thứ hai, thứ ba là nhờ người nam họ trị liệu mình. Thứ tư là vừa động tay vào thì phạm ba vật đề. Trong cái giới này nó bạch với chúng hay cho người khác biết để làm gì? Đó là có mặt chúng ở trong đó, hoặc giả hai ba người ở chỗ đó, thì chắc chắn rằng cái người y sĩ kia hay người nam kia họ không có giàu, có cái tâm nhiễm trước nhưng không thể hiện ra được cái tướng. Nhớ cái này cái rất cần, cái quan trọng là cái là cho bạch chúng hay cho những người khác, nhưng mà tốt nhất là mình làm sao tránh tối đa. Ví dụ như trên thân mình có ung nhọt như vậy thì mình nhờ những người nữ bác sĩ hay nữ y tá, cực chẳng đã không có mình mới nhờ tới người nam, mà nhờ tới người nam thì phải là có chúng, có những người xung quanh kia để mà tránh những điều đó đi. Trong này nếu mà là có Đức Phật nói là tăng kỳ, trong cái bộ ma tăng kỳ á, nếu từ đầu gối của tỳ kheo ni trở lên hay từ vai trở xuống những cái chỗ mà kính có ghẻ mà trước đó không bạch chúng, lại nhờ nam tử mổ rửa thì phạm tội ba vật đề. Cái này bộ luật tăng kỳ. Còn luật thập tụng thì nếu tỳ kheo ni bị ghẻ nhờ bạch y mổ băng phạm ba vật đề. Có ba cái thứ ghẻ là ung nhọt nè, do những cái tác nhân bên ngoài đụng chạm gây nên những cái trầy xước mà sinh ra ghẻ, trúng phong, kiên tịch, nổ sần, da bị nổ sần. Là sự cúng có ba nguyên nhân, là do lạnh hay là do nóng hay là do hoặc gió phong. Nếu mà tỳ kheo ni tự mình có thể băng bó mà không thể mổ, tự mình nên băng là và nhờ người mổ. Nếu tự mình có thể mổ mà không thể băng thì tự mình mổ có thể nhờ người băng. Trường hợp phạm tội ở đây là nếu tỳ kheo ni nhờ bạch y băng bó mà không mổ thì phạm ba vật đề, nếu nhờ mổ mà không băng bó cũng vẫn phạm ba vật đề, là tại vì người nam xúc chạm vào cái thân của mình. Còn trong bộ tỳ na gia, trong tỳ na gia là cái bộ căn bản thiết nhất thiết của bộ tỳ na gia, trên cánh tay tỳ kheo ni có ghẻ Nếu nhờ người khác mổ băng bó cũng phạm tội ba vật đề, ba vật đẩy ca tức nhận ba vật đề à, thì nó cũng khó lắm nha. Cái này là cái mà dầu đó là nhẹ nhưng mà cũng tránh tối đa về vấn đề đó. Còn khai viên những trường hợp không phạm là tác bạch chúng xong mới nhờ nam tử mổ ung nhọt hoặc ghẻ hoặc băng bó, hoặc trường hợp bị kẻ cường lực bắt buộc đều không phạm à, thì đó là cái liên quan à, đến cái sự mà cái thân thể cái dục nhiễm à, thì ở trong bộ luật Tăng Kỳ à, thuyết minh rất nhiều nha. À, nó là tỳ kheo ni cơ quan sinh dục mà có ung nhọt muốn mổ, trước tiên nên đến trong tăng cầu xin tác bạch yết ma, cho phép người yết ma nên tác bạch à, rồi là trong đó mới là à, tăng chứng minh à, cho hết rồi mới được quyền mổ à, mổ thì nó như vậy không phạm à, luật tứ phần. Bây giờ tỳ kheo ni tóc đã dài, Đức Phật bảo phải cạo. Khi cạo tóc thì kheo ni nhờ thiếu niên nam cạo, trong lúc cạo hay tay thiếu niên chạm vào da dẻ mịn màng trơn láng của tỳ kheo ni nên khởi tâm dâm dục, toan làm việc à, phạm giới hạnh với cái tỳ kheo ni đó, vì tỳ kheo ni liền lớn tiếng phản đối: đừng làm thế, đừng làm thế. Quý tỳ kheo ni khác nghe đến hỏi rằng: vì chuyện gì mà la lên như vậy? À, rồi là vị tỳ kheo ni kia liền trình bày cớ sự, quý tỳ kheo đem việc này về Phật. Phật mới là cấm nha. À, nói lúc cạo tóc phải có người đồng bạn đứng kế bên, nếu người cạo tóc có ý dâm dục thì không nên cho cạo. Vị tỳ kheo ni nọ nhờ nam tử cắt là lông trong mũi à, Phật không cho phép. Nhờ nam tử cắt lông trong mũi, tỳ kheo ni kia nhờ nam tử cắt móng tay, tỳ kheo ni không nên nhờ nam tử cắt móng tay. Đây là Đức Phật dạy trong ấy. Nhớ nha, cái này có không? Có, đôi khi cũng có nữa nha. À, cắt móng tay hay này kia cái nọ trong đó là sửa sang nó không được. Cái này trong luật tứ phần có đề cập á, có nhiều trong cái nhiều bộ này có dẫn ra rất nhiều cái chuyện mà liên quan đến cái vấn đề ngoài này. Mà mình không có thì giờ nhiều nên không có là ấy chị nó mất thời gian à, thì chỉ nói về cái tập sự tỳ nại gia à, là có vua Kiều Tát La à, tức là vua Thắng Quang á, à, thấy Đức Thế Tôn đã chấp nhận lời thỉnh của mình à, đảnh lễ hai chân Phật à, là có mời y sĩ đến trị liệu á à, rồi là liền đảnh lễ hai chân kính cẩn từ biệt mà lui. Sau khi trở về hoàng cung, vua ra lệnh cho tất cả cung nhân sắm sửa đồ cúng dường và sai người đi mời y sư đến chăm sóc cho quý tỳ kheo trong 3 tháng. Thì cái chuyện này trong tập sự thì nại gia à, thì suốt 3 tháng hạ, nhà vua cung cấp những cái đồ cần dùng và cúng dường cho Đức Phật và hàng Bí Xô. Vua Thắng Quang mới là mời sai một cái vị tâm tính từ mẫn, hàng ngày mỗi sớm mai à, đến trong cái tinh xá à, để mà đích thân đảnh lễ hai chân Đức Phật và là thăm hỏi về việc ăn ở của ngài. Sau đó thì vua mới đi khắp đại chúng xem tình hình sinh hoạt, thì đến đó mới thấy một cái vị tỳ kheo à, mà bị bệnh trĩ, à, bị bệnh trĩ á, à, thì gầy ốm như vậy, à, rồi nhà vua mới hỏi là thánh giả vì nhân duyên gì mà thân thể của ngài bị ốm nha, rồi vị Bí Xô này mới là tâu với nhà vua là tôi bị cái bệnh trĩ nên là thân thể tôi có gầy ốm, à, thì nhà vua trở về hoàng cung mới lập tức sai một y sư đến chùa trị bệnh trĩ cho vị tỳ kheo, à, mà cái vị này đối với Tam Bảo không có cái lòng tin, không ưa gì Tam Bảo nên không chịu trị bệnh trĩ cho vị tỳ kheo này. Hay là một thời gian khác, nhà vua vào chùa mà trông thấy vị tỳ kheo kia cũng vẫn bị bệnh mà càng ngày ốm hơn nữa. Hay thì vua mới hỏi, là à, y sư đó không trị bệnh cho ngài hay sao mà ngài không hết vậy? À, thì coi như là cái vị tỳ kheo này nó là đại dương, dù sai cái y sư đó trị bệnh cho tâu nhưng ông ấy rốt cuộc không có chịu trị gì cả. Nhà vua nghe tâu tức giận quá mới lập tức bảo hầu cận về triều bắt ngay vị y sư giải đến cho vua. Khi y sư mà bị bắt giải đến nhà vua rồi á, à, nhà vua mới nói là trẫm trước kia bảo khanh chăm sóc cho vị Bí Xô bệnh trĩ kia, tại sao đến nay bệnh vẫn không có hết, còn nguyên như vậy. Ha, thì thiếu khanh mà không trị bệnh, ta sẽ tước hết quan vị của khanh. Nhưng vị y sư này vẫn ngoan cố, không có tín tâm đối với Tam Bảo. Anana bị nhà vua quở trách, ông ta càng thêm sân hận, thốt những cái lời quỷ báng mại nhục rằng: ta không thể vì tuổi bay mà bị vua tước đoạt hết quan vị của ta. Nói xong ông ta lôi vị tỳ kheo bị bệnh trĩ ra ngoài cửa, trói hết hai tay chân lại để cắt cái khúc trĩ của vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó bị là điều trị một cách quá thô bạo nên đau đớn không chịu nổi, bèn cất tiếng la lớn lên: nó hôm nay con đau đớn quá, Đức Thế Tôn đại từ bi đâu chẳng thương xót con. Rồi theo cái thường pháp của Đức Như Lai, nghe tất cả những cái việc mà xảy ra như vậy á, thì coi như là Ngài dùng cái sức đại bi cảnh giác thúc đẩy rồi cái Đức Phật đến cái chỗ Bí Xô. Khi mà ấy ông y sư kia trông thấy Đức Phật đến, tâm sân hận chưa dứt nên nói rằng: ông đến đấy à, tỳ nhi kêu Đức Phật là cái tỳ nhi, là cái người mà người ở đầy tớ, vì ông xem hạ bộ đệ tử của ông đây này nghe những lời thô ác của y sư như thế. Đức Phật yên lặng bỏ đó quay trở về tinh xá. Rồi khi về đến rồi, Đức Phật trải tòa mà ngồi, Ngài vui vẻ mỉm cười, tức trong miệng Ngài phóng ra cái hào quang ngũ sắc chiếu khắp từ trên không trung xuống dưới mặt đất. Hào quang ấy lại chiếu thẳng xuống địa ngục A Tỳ và tất cả những nơi nóng bức, khiến mọi nơi đều trở nên mát mẻ. Nếu những nơi nào mà lạnh giá thì trở nên ấm áp. Tất cả những chúng sanh hữu tình ở đó được an vui, cùng nhau nói rằng: ta cùng với các ngươi chắc là từ địa ngục đây chết, được sinh vào cõi khác ư? Bây giờ Đức Thế Tôn muốn chúng hữu tình kia xin tín tâm đối với Phật, Ngài lại hiện những cái tướng khác lạ. Những chúng sanh đã trông thấy tướng khác rồi nghĩ là không phải chúng ta ở chỗ này chết, mà hôm nay được sanh vào cái chỗ khác được an vui hay sao? Đây chắc là do sức quay thần của Đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì khi mà vậy rồi ra là chiếu thẳng lên cõi trời sắc cứu cánh, rồi trong cái ba cõi như vậy. Rồi là làm trong này rồi là khi cái quang minh Đức Phật chiếu khắp các nơi rồi, thì lúc đó là A Nan mới chắp tay cung kính Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn Như Lai ứng cúng hôm nay sao ngài vui vẻ cười, không biết là có nhân duyên gì. Là A Nan mới nói cái bài kệ mà hỏi Phật. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo A Nan là: này A Nan, đúng như thế, không phải có nhân duyên mà như không có nhân duyên mà Như Lai mà khởi lên những có cái điềm lành đó. Rồi là Đức Phật mới nói là: A Nan, người thầy thuốc kia đã tự tàn hại mình vì ông đã thốt ra những lời thô ác mà nhục Phật. Ông ấy gọi ta là tỳ nữ, là tâu tớ. Này A Nan, ta nhớ là thuở xưa vua mà Ta Mạt Đa, đến nay bản thân ta không có một người nào mà dám mắng nhiếc ta, cái người hà tiện, mà hôm nay các ông thầy thuốc này dùng những cái lời thô ác mắng ta là cái người mà hà tiện như vậy. Do cái nghiệp ấy, 7 ngày sau ông ta sẽ bị thổ huyết, mạnh chung và đọa vào địa ngục A Tỳ, thọ khổ nhiều kiếp vậy. Thế nên A Nan, cái ông thầy thuốc kia là một vị y sư không có tín tâm đối với Phật Pháp, không nên nhờ người ấy chăm sóc cho các hàng tỳ kheo. Lúc đó là cái tỳ kheo bệnh trĩ kia, vì nhà vua sai cái ông thầy thuốc trị bệnh, nhưng ông ấy lại làm cho việc ác nên phải mạnh chung, tỳ kheo kia chết đi. Khi ấy có một viên đại thần đem sự việc trên tâu lại với nhà vua, là thầy thuốc kia quỷ bán mại nhục Đức Thế Tôn là hạ tiện tỳ nữ, còn vị Bí Xô bị bệnh trĩ kia do ông ta trị bệnh bằng phương pháp ác độc, cho nên ông y sư này bấy giờ đã mệnh chung. Vua mới nghe tâu như thế liền cả giận, lập tức hạ lệnh cho viên đại thần gấp rút chém đầu vị y sư gian ác ấy. Viên quang mới tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, cái thầy thuốc kia sắp chết rồi, cần gì phải chém đầu hắn? Đức Thế Tôn đã dự ký sau 7 ngày tên thầy thuốc đó bị thổ huyết mà chết, sau khi mạng chung hắn ta bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nhà vua liền phán: nếu vậy khanh hãy mau trục xuất tên đó ra khỏi nước ta ngay. Viên đại thần liền phụng lệnh ra đuổi y sư độc ác đó ra khỏi nước. Tên này mới là đi đến cái nước Kê Đa, nhưng vừa đến nơi đó thì liền bị những cái thiện thần quở trách đuổi ông đi, mắng nhiếc thậm tệ rồi đuổi ra khỏi cái ranh giới của mình, bảo rằng ngươi là kẻ ngu si, ngươi cả gan dám mạ nhục đấng chí tôn trong tam giới, là kẻ hạ tiện tỳ nữ, như thế ta không thể dung nạp ngươi ở chỗ này. Rồi tên ni sư liền bỏ đi nơi khác, đến thành Ba La Ni Tư, cũng nơi đây cũng bị thiện thần coi như là mắng nhiếc đuổi đi. Ông đi lần hoàng đến thành Vương Xá cũng bị đuổi, rồi đến Chim Bà bị thiện thần cũng đuổi, rồi lại là thiện thần nơi đó mắng nhiếc ông, rồi túng thế tên y sư đành đến dưới ngầu dưới một gai gốc cây tạm thời nghỉ mệt. Nhưng vị thọ thần vừa trông thấy hắn liền mắng nhiếc quả trách đủ điều, rồi ông cũng đuổi hắn ra khỏi ranh giới của mình. Liền từ cội cây đi đến các dòng sông suối ao hồ, nơi nào hắn cũng bị các thiện thần quả trách đầu xua đuổi, không một ai cho hắn tạm trú, liên tiếp bị mắng nhiếc xua đuổi tên y sư độc ác. Suy nghĩ rằng loài giả can kia còn là một thứ hèn hạ, ở Nam Thiền Bộ Châu này còn có chỗ dung thân, ngơi nghĩ trong khi ta đây là người mà đến dưới cội cây cũng bị các vị thần không dung chứa. Suy nghĩ như thế rồi tên y sư cảm thấy trong thân nóng bức vô cùng, sau đó hắn thổ huyết mà chết và đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Do nhân duyên ấy Đức Phật mới nói trong cái tạp sự Tỳ Na Gia, nêu ra cái câu chuyện của một cái vị y sư ác tâm với Đức Phật và hàng Tỳ Kheo. Thì trong luật mình thấy mà là có đề cập đến cái vị y sư mà luôn luôn lúc nào cũng săn sóc Đức Phật và hàng Tỳ Kheo với vua là ai? Hay là cái y sĩ Kỳ Bà nha. Ha, bây giờ ai đi lên núi Linh Thú Ấn Độ còn cái nền cái y sĩ Kỳ Bà, trên cái đường mà từ Linh Thú đến Trúc Lâm á, nó còn đó. Ở đâu mình thấy cái mà nó ác độc hay là đối với Đức Phật cũng như hàng Tăng Bảo là nó tổn lắm nha. Ở ngoài thường thường thầy nói thầy nghe nói người ta nói những cái người ở ngoài, cái mấy bà già bà nói là mình là có tội với Phật thì được Tăng cứu, mà giờ mình gây cái tội với Tăng và ai cứu giờ? Để cái đó thầy nói lên nha. Hiện tại bây giờ hôm trước thầy cũng có nói nó có một số thành phố này hoặc giả là ở các nơi khác là họ đang có cái phong trào mà bài bán vấn đề Tăng Bảo. Nhớ cái này, điều này, cái điều này hôm trước thầy cũng đề cập rồi đó. Nhưng mà Hà Nội đó là cái trẻ trẻ nó họp nhau 10.000 người ở ngoài sân vận động để mà theo Hòa Thượng Tịnh Không, nhớ ha, và coi như là chủ trương là không nương gia Tăng, không nương như người xuất gia. Người xuất gia coi như là không xứng đáng để mà cho nó nương. Trời, hôm trước thầy có tiếp một cái bà, cái ông Dược cũng có cái bà kia, thì ông cũng có nhã ý rằng là càng xuất gia bây giờ thiếu cái niềm tin đối với Phật tử, từ cái bậc lãnh đạo cho đến những cái người ở dưới. Thì họ nói cái đó nó cũng có vấn đề mà giới đức, vấn đề mà giới luật, hai vấn đề mà cách sống của những cái người xuất gia nó hơi bị lệch nhiều đối với luật đại chúng nhớ. Bây giờ nó có, mình thấy như bà kia bà nói là mấy thầy không sợ nhân quả đó, nó có rõ ràng. Rồi thậm chí cái cô kia cũng ngồi cũng phân tích như vậy, cô nói thật sự con thấy những cái tổ chức mà của hiện tại những người nam người nữ bây giờ theo Hòa Thượng Đinh Không rất là hay, kêu mà nó trẻ mà nó thuộc kinh hay lắm, về cái pháp khí nó đánh nó đồ kia là không thua mấy thầy, rất là hay. Bây giờ không cần mấy thầy nữa, từ cái cầu nguyện nó lên giảng pháp luôn nữa. Thứ hai nữa là chính con thấy bà nói vậy, mấy thầy mấy cô mời đi trợ niệm ít có quan hỷ lắm, nhưng mà những cái gánh đó bây giờ thành lập 12 giờ đêm 1 giờ đêm mà gọi điện thoại lên đi liền, đi đến chỗ đó trợ niệm cho anh ta, mà đi đem nước theo chứ không uống một giọt, nhớ không uống một giọt nước của chủ nhà, không tốn kém cái gì hết, sẵn sàng phục vụ. Thì họ được lòng, họ xác nhận như vậy mà. Còn mấy thầy mấy cô mời khó lắm. Nên thì cái đó có không? Có, bây giờ nó có cái gánh thành phố bây giờ cũng có cái gánh đông á. Nha là cái kêu mà là hộ niệm á, trợ niệm á, cái nào ta hấp hối kêu cho hay nó đi liền. Lợi đó là mặc áo niệm đàng hoàng đâu đó, thật tâm mà niệm chứ không phải làm là dối à. À, còn mình người xuất gia thì coi như là khó lắm, mời đi cũng khó lắm. Thì cái đó là cái mà mình tự mình làm mất. Hồi giờ có phong trào, nông đương mấy thầy mấy cô. À, thầy bảo hổng thầy có xác định với cái ông vụ trưởng về cái Phật giáo nó rõ ràng. Tuy là nó vậy, nhưng mà đối với cái thời mạt này tăng bảo không có. Khổ cái là Hòa Thượng Tịnh Không dám tuyên bố rằng từ đời Tống tới giờ không có tỳ kheo. Khiếp luôn không? Từ đời Tống cho tới bây giờ không có một tỳ kheo như Pháp. Nếu như vậy là Hòa Thượng cũng không phải là tỳ kheo. Vậy chứ sao? Nó là không có, là cả Hòa Thượng cũng đời Tống tới giờ trở lên không có tỳ kheo nữa. Khiếp luôn. Nhưng mấy cái đó cái rất quan trọng. Nó là tỳ kheo giả không? Không tỳ kheo như Pháp. Như vậy rồi làm sao hàng tăng bảo? À, thì mình thấy cái tăng bảo đóng cái trụ cột rất quan trọng vào cái thời mạt Pháp này. Nếu không có tăng bảo làm sao mà Ngô Phật bảo Pháp bảo ai truyền? Thành cái số trẻ trẻ bây giờ nó quy Phật quy Pháp chứ không quy tăng. Nghĩa là tin Đức Di Đà rồi có là niệm Phật được giảng sanh cực lạc chứ không cần. Cái ông Thích Ca nói gì kệ không? Nhớ nói vậy đó. Như giờ chỉ tin Đức Di Đà, nhất định tin Đức Di Đà, à, niệm Phật được giảng sanh về cực lạc thôi. Không biết gì nữa thêm á. Cả một vấn đề. Hai này cũng nhớ cái đó là cái mà theo thầy thì nó là cái nạn của Phật giáo hiện tại, chứ không phải nó thường đâu. Khó dữ lắm. Nói về cái ngôi báo, à, tuy là có một số thì Đức Phật cũng quyền ký ở trong các kinh rồi, gây vào cái thời mạt này, à, nhưng mà số mà tu hành chân chánh là cũng có, cũng còn ẩn rồi, chứ không phải là nó ai cũng hư hết rồi, thì kheo nào cũng là mất hết rồi. Hai này cái đó là cái mà rất là quan trọng. Gia đình chúng ta, à, cũng là cũng tại mình chứ không phải là tại đổ họ không, cũng có cái cớ mà mấy họ mới làm như vậy. Thôi học giới nữa đi ha, chứ học ít quá. À, là giới 148 phải không? Nhược tỳ kheo ni tiên thọ thỉnh, nhược túc thực dĩ hậu thực phạn. Chữ này chữ gì? Chữ xíu chứ không phải chữ miếng nha. À, chữ nếu mà nói chữ xíu á, chứ chữ miếng thì đây nó không có. Ở đây là chữ xíu. Chữ xíu là cái cốm ở trong Hán ngữ đại từ điển của Trung Quốc á, thì coi như là xíu là cơm mà được làm khô sấy lên á, gọi là cái này nó nói về cái cốm á, mà nó là cốm á, là xíu chứ không phải là miếng. Miếng nó thuộc về mì. Càng phạn ngư cặp nhục giả ba vật đề đó, mình thấy rõ ràng đây cho ăn thịt nè, ăn thịt ăn cá là rõ ràng ở trong luật chứ đâu có cấm. Nếu tỳ kheo ni trước đã được thọ thỉnh, nhận cái lời thỉnh trước rồi, à, hoặc là ăn đủ rồi, ăn no rồi, bữa ăn sau, à, hậu thực phạn. Mà nó hậu thực phạn á, à, mình phải dịch nè, sau đó lại ăn thêm sau cái bữa ăn rồi đó, rồi ăn thêm là xíu này là cốm nè, càng phạn là cơm khô nè, rồi cá nè, thịt nè, à, phạm ba vật đề. À, tại cái này, à, cũng trong liên quan đến cái giới mà là nhất tọa thực hay nhật trung nhất thực mà thọ hạ nhất túc của đối với hàng tỳ kheo sống, à, tinh thần mà thiểu dục tri túc á. À, thì trong luật cũng là cấm hàng tỳ kheo được ăn nhiều bữa ở trong buổi chứ không phải trong ngày nha, hay là từ mặt trời mọc cho đến đúng ngọ, hay là Phật khai cho mình được ăn nhiều nhiều lần như vậy. Chứ đúng nghĩa hàng tỳ kheo nhất tọa thực chứ nhật trung nhất thực thọ hạ túc là một ngày ăn một bữa gốc cây ngủ một lần mà thôi, chứ không có như ăn nhiều lần. À, thì còn liên quan đến Phật khai cho những cái bệnh thì ăn được nhiều lần. Ha, thì trong cái phạm vi của cái giới này, ha, thì nói là có tất cả những cái bộ khác thì cũng ở chung chung nha. Ha, thì có một cái cư sĩ kia mời, à, cái giới này với cái giới tỳ kheo nó là cộng giới nha, là giống nhau. À, cái giới này với cái giới cái tỳ kheo ni nó giống nhau. Có một vị đại thần là mời một số tỳ kheo về nhà mình để thọ thực. Ha, thì cái ông đó khi mà được nhận lời nhận rồi thì ông suốt ngày làm những cái món ngon vật lạ rồi rất nhiều để cúng dường hàng tỳ kheo. Rồi là tỳ kheo đến đó ăn rồi là sáng đó đi cái nhà khác để mà ăn rồi no rồi, rồi mình đi đến như cái vị đại thần ở nhà đó mới là ăn, ăn ít no ăn đâu có. đâu có nhiều nữa được. Vị cư sĩ này mới nói là con đem hết những cái gì lòng thành của con mà con làm con cúng dường mấy thầy cứ tự do mà ăn. Thì mấy thầy mới nói là đã ăn trước như vậy thì ông này ông buồn. Công kỹ ông đem hết sức lực ông ra, công của ông người của ông ra làm để cúng dường nhà hàng thì kheo thành tín như vậy. Mà mấy thầy coi như là tại sao nhận cái chỗ này rồi mà nhận cái chỗ khác để mà ăn nữa. Thì cái đó là cái mà ở đây mà nó cấm. Còn riêng cái ở trong cái duyên khởi của tứ phần ở chỗ này thì nó là tỳ kheo ni. Khi mà nhận sự cúng dường rồi thì bữa đó ở trong thành phố có lễ hội nên người ta đem những cái thức ăn cúng dường cho hàng tỳ kheo ni nhiều. Hàng tỳ kheo đã ăn no rồi, nó đến đó mà là cư sĩ họ đem những thức ăn ra rồi tỳ kheo ni nó là từ chối ăn không được. Mà hỏi ra cái nguyên nhân như vậy là tỳ kheo đã ăn trước những cái đồ cúng đó nó no rồi thì là cái người ta buồn nên Phật đưa ra nó cấm. Cái nhận cái chỗ này rồi thì không có nhận cái chỗ khác. Thì ở trong luật cũng đưa ra vấn đề mà chánh thực. Chánh thực á, chánh thực là cái bữa ăn chính, còn những cái món ăn phụ hay là một món ăn chính đó là trong luật có nói trong bốn cái loại thuốc nha, thờ dược, phi thờ thự dược, thất nhật dược với tận hình dược á. Mà nếu mà nó cái món ăn chính nó như là bánh, như là cơm, như là những cái gì mà ăn no luôn, nó gọi là những cái thức ăn chính. Rồi chánh thực là cái bữa mà bữa ăn chính kia, hay là mình nói là thờ thực hay là thờ dược á, là cái bữa ăn chính. Còn ngoài ra cái những bữa ăn phụ thì nhiều trong tứ phần cũng đề cập á. Nếu mà nó là sáng ngày nó ăn cháo, mấy nếu mà nó là chánh thực thì cái cháo đó khi mà nấu lên rồi lấy cái cỏ ngón tay mình rạch mà không có liền thì không được ăn. Nhớ cái đó là coi như ăn rồi nó no. Còn nếu mà cái cháo mình nấu lên lấy đồ mình rạch hay cái cỏ mà rạch ngang á, nó liền thì mình biết đó là được ăn, tại vì cái đó nó loãng. Còn cái nếu kia nó đặc quá như cơm như vậy mình ăn thì nó no lâu. Để phân ra vấn đề mà cái chánh thực hoặc giả là phi chánh thực thì rồi có thêm nữa cho trong một cái duyên khởi cũng không có khác lắm. Nó vị quan kia là khi mà cúng dường ở nhà rồi thì hàng tỳ kheo mới ăn. Khi mà ăn tự do vậy, khi ăn rồi thì mới trở về tinh xá. Cái ông cư sĩ nè mới trở về tinh xá theo hàng tỳ kheo. Rồi một lúc sau thấy hàng tỳ kheo ăn thêm nữa thì những cái cư sĩ này nó buồn, nó tại sao mà mấy thầy ăn chưa no mà mấy thầy nói no mà không ăn nhiều nhà con mà về đây còn tiếp tục ăn thêm nữa. Thì cái đó là cái mà cũng liên quan đến những cái giới này hết nha. Liên quan đến cái giới này thì cái giới cái ý cái giới này nó là mình nếu mình nhận cái chỗ kia thì nên để bụng đói ra ăn nhiều của người ta một chút. Còn nếu mà mình nói nhận hai chỗ như vậy, ăn chỗ này một chút, ăn chỗ kia một chút, không được nhiều thì không nên nhận. Không nên nhận. Cái này nó có năm duyên mà thành phạm nè. Là mình đã nhận lời mời ăn chính thức của người kia rồi. Rồi là thứ hai nữa, ăn rồi và no đủ. Thứ ba là không có nhân duyên gì hết. Thứ tư tiếp tục thọ chánh thực của thí chủ khác. Nếu mình thứ năm là ăn một miếng thì phạm tội ba vật đề. Thì mình thấy cái tâm lý chung nha, cái người mời, cái người ta làm cực khổ vậy, ta muốn mình đến đó cái bữa ăn ta cúng dường xứng đáng là ăn đầy đủ, ăn no. Mà mình ăn chỗ khác rồi đến đó mình ăn lơ mơ chút xíu và ta thấy buồn thì cái đó là cái tâm lý chung nha. Về khai duyên trường hợp mà không phạm khi nhận thỉnh không phải bữa ăn chánh thực, hoặc là không phải bữa chánh thực là bữa ăn phụ thôi, hoặc là thọ thỉnh nhưng ăn không đầy đủ, hoặc là trước đó không được người mời thỉnh, hoặc là chính trong bữa ăn là ăn tiếp thêm nữa, hoặc là ở nhà thí chủ thọ cả hai bữa, bữa ăn trước và bữa ăn sau, trường hợp như thế thì không phạm. Nó trường hợp không phạm mình không có thọ chính. Nếu tỳ kheo ni trước đã nhận lời thỉnh thọ thực của thí chủ, cần phải thí chủ giữ đúng theo lời hẹn mà đến nhà phó thỉnh, đến nhà rồi thì không được, không ăn. Ta mời mình nhận đồ đến đó mình không ăn thì không được. Trong luật thập tụng có nêu là nếu mà tỳ kheo ni thọ thỉnh mà không ăn, thậm chí không ăn chỉ một miếng cũng phạm ba vật đề. Nó mình thọ đâu mà đến đó mà không ăn, tất nhiên chứng tỏ mình là no thì phạm ba vật đề. Vì thế nên cần phải cẩn thận giữ gìn giới này. Một khi đã thọ chính thực thì trước giờ thọ thỉnh không được ăn no đủ sẽ làm mất tín tâm tính kính của thí chủ, lại cũng không được sinh tâm tham lam ăn vô độ, không biết tri túc. Cần phải tri túc mà ăn, cần phải có tâm hổ thẹn mà thọ. Nhớ cái vấn đề ăn là vậy, chứ cũng quan trọng liên quan đến một cái sự sống của chúng sanh. Cái tiếng ăn nó thành ra mình người tu và nó khác. Ở ngoài đôi khi họ ăn gì, sống để mà ăn, còn mình ăn để mà sống thôi nha. Lấp ghẻ cái đầy thì mới nói ăn, trước ăn phải có gì, có là tam đề ngũ quán. Nếu tỳ kheo không thiền, không tụng kinh, không lo sự trong ngôi tam bảo mà thọ nhận bố thí của người thì sẽ bị vật bố thí ấy làm cho đọa lạc. Nếu người nào ba nghiệp tinh cần tu niệm thì thọ báo của thí chủ không có tội. Nếu người biết người đó không có ba nghiệp thanh tịnh mà đem của bố thí cho thì cả hai người thọ thí và người năng thí đều bị bố thí làm đọa lạc. Tỳ kheo ăn đồ tín thí của đàn diệt phải có tâm tri túc làm hạn lượng. Nếu ăn đã no rồi mà cố tiếp tục ăn nữa thì bị của tín thí đó làm đọa. Nếu thầy tỳ kheo ni có tâm kiêu mạn tự ăn uống cũng bị vật tín thí làm đọa. Tại sao vậy? Vì Đức Thế Tôn trong cuộc sống luôn thường tán thán về việc hạn chế uống ăn. Sau cùng cho đến việc bố thí của người giữ giới thì người này có khả năng thọ nhận của cúng thí và có khả năng tiêu hóa của tín thí. Như Đức Phật dạy rằng bố thí cho người trì giới quả báo rất lớn, còn bố thí cho người phá giới quả báo rất nhỏ. Đức Phật có nói là thà nuốt hoàng sắc nóng mà chết, đừng dùng thân không giữ giới ăn vặt của tín thí. Những người nào đang no rồi mà còn tiếp tục ăn nữa chẳng những không lợi ích cho tâm mà còn không lợi ích cho sắc dục, thậm chí chỉ tăng thêm bệnh hoạn mà thôi. Cho nên không nên ăn uống vô độ. Thường thường y học nó nói nha, mình ăn là mình thôi khi còn muốn ăn nữa. Nhớ là muốn ăn nữa mình thôi á thì cái đó nó tốt cho cơ thể. Còn thứ mà ưa ăn ráng nha, ưa ăn ráng nó bệnh nó bỏ nó uổng, mà ăn nữa thì tốn tiền thuốc. Thầy nói trong luật, trong cái bộ mà khai giới phạm chí a bạc có nêu, Đức Phật dạy rằng người xuất gia trong lúc thọ thực cần phải theo cách của loài chim, nghĩa là chim chỉ ăn đến khi no rồi thì bỏ, bao nhiêu vật còn dư lại chúng là không có thèm dòm tới. Nhưng khi nào không được thức ăn thì trong tâm cũng đừng có rầu buồn. Thì đó là ta nói có loài chim, nó ăn rồi nó no nó bỏ, dầu có ngon mấy nó cũng bỏ. Còn mình ưa có bỏ gì, tiếc. Rồi đôi khi nó cũng tội của đàn na thí chủ, rồi ăn cho nó no, no cái bệnh thêm chứ đâu có lợi ích gì đâu. Thường thường nó ưa bỏ nó tiếc, nó tội, còn ráng ăn. Thì bác sĩ bên Nhật nói là trong cái bữa ăn 2/3 nuôi cơ thể, 1/3 nuôi bác sĩ. Trong cái bữa ăn của mình 3 phần, 2 phần nuôi cái cơ thể này thôi, còn 1/3 kia nuôi bác sĩ. Bệnh là có bác sĩ mới có tiền xài được. Thành thường thường ra nó bệnh thì từ cái miệng mà nó vào, là họa cũng từ cái miệng mà nó ra. Thì nó đó mình cẩn thận trong đó. Trong kinh Đức Phật có nói ví dụ rồi đó, rõ nó là mình thu con chim. Chim mà nó là nó ăn no rồi bỏ, nhất định không có tiếc. Còn đôi khi mình tiếc đủ thứ thành nó bệnh thêm. Thì trong này có liên quan đến nó vấn đề mà tam tình nhục, ngũ tình nhục trong này, mà chúng họ đã nói về tam tình nhục, ngũ tình nhục rồi. Thì cái đó có liên quan. Thôi hết giờ rồi nghỉ. Là chúng có gì để hỏi không? Có nói về cái ăn đại chúng nó rất là khó, nhưng phải nói mình nó đơn giản, tại vì mình chưa nói. Như cái cơn bão mà xảy ra, báo chí cũng nói rất nhiều nha, là họ cướp giật hoặc giả họ giành giật nhau ăn. Tại vì đói quá với khát quá chẳng hạn. Tại mình chưa đói, mình thấy cái miếng ăn rất là tầm thường. Để lúc nào mà quý cô mà đi nhịn đói thử 3 ngày, 2 ngày coi, thấy cái giấc ăn rất là quan trọng. Còn mình sáng, trưa, chiều đầy đủ thì thấy cái ăn nó rất là tầm thường. Hay chừng mà đói mình thấy nó không rất mới là quý. Ta nhớ thành ra Đức Phật mới đưa vào gì? Một ở trong 5 cái món dục, kêu ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy. Chứ mình thấy cái ăn thì quá đơn giản, mà là thùy nó cũng quá đơn giản. Tại sao Phật mới liệt vào trong cái ngũ dục luôn đó? Nó thành do đó Đức Phật mới chế ra hàng tỳ kheo luôn luôn chứ lúc nào cũng là tam thường bất túc á, trong đó có vấn ăn à, đừng cho nó đủ. Ha, thầy khó lắm nha. Chứ nếu mình tu về cái vấn đề ăn là chúng thấy cũng rất là khó. Lên cái bữa ăn á, mình giữ chánh niệm khó lắm. Nhìn cái món ăn trên cái mâm của mình cái là phân biệt liền. Mà thấy cái món ngon thì sanh cái tâm tham liền khởi trong đó chận không kịp. Mà thấy cái món dở mà sân liền. Lên thấy mâm cái mâm cơm mà món ăn dở quá như vậy cũng như không vui lắm. Không vui tất nhiên khởi lên cái phiền não mà sân. Ha, còn thấy cái món ăn mà nó ngon trên mâm mà tất nhiên là mình nó mừng, nó vui, mà vui tới cái khởi lòng tham liền ở trong đó, phân biệt liền trong đó những cái rất là vi tế. Ha, thành ra nó tu chặn những cái đó mình chặn không kịp, vừa thấy cái nó khởi lên liền chặn không kịp. Đại chúng nhớ ha, nếu mà nó là ngon chút thì phải ăn nhiều chút chắc chắn quá vậy, còn dở chút ai mời mấy cũng là lười biếng ăn. Ha, thì cái đó cái mà khó đối với cái tuy là cái việc đơn giản như vậy hàng ngày không có rời nhưng mà mình khó. Đôi khi đại chúng cũng không có suy nghĩ được ba cái vấn đề đó nha. Lên cái thì thấy ngon thì sanh tâm tham ăn nhiều mà đâu có nghĩ lại, đâu có nghĩ là cái tham mình khởi lên. Rồi dở cái sân khởi lên đâu có, không nghĩ không mà nghĩ được chặn được qua cái đó là chặn được nhất cái phiền não của mình. Còn đôi khi mình không nghĩ tới cái gì đó được mà bám vào cái vật đó thôi. Thì cái đó cái là chính là cái đó cái mình quan sát mình tu, chứ không phải là tu đâu là cao thượng hay đâu nói trên trời trên đất vậy đó. Chính cái là tầm thường như hàng ngày của mình là không có khỏi ba cái vấn đề đó là chúng nhớ. Nếu mà cái người mà ta tu, ta sống với cái tâm người ta mà nó tế, ta làm chủ được cái đó hoặc người ta kiểm soát được cái đó, ta chặn cái tế trong đó nó ta tu chứ. Chứ là phải tu ngồi liêm diêm trên chánh điện rồi mới tu qua tay làm chủ, tôi không có. Những cái đó đó mình chặn, ngay cái lòng tham của mình khởi lên khi mà thấy xúc cảnh như vậy. Hay chính đó là cái mà tu. Mà cái đó là cái mà nó kết quả và nó cái thực tế nhất ở trong đó. Tại ngay cái việc đó là mình tu đối cái tâm tham của mình mới thấy. Có cái cảnh đó cái tâm tham mình khởi lên, có cái cảnh đó tâm sân mình khởi lên. Nó thì cái đó cái mà thầy nhắc để mà đại chúng mình gọi là trên cái đường tu mình khéo để mình sống về cái vấn đề mà tế chút cảnh mà nhưng mà cảnh tế mình chặn lại. Mà cái đó mình thực hành chứ không ai mà thực hành giùm mình được á. Mình ngăn chặn cái tâm tham, cái tâm sân khi trên cái bữa ăn hay là một cái gì đó chẳng hạn, ở trong chúng mà chia những cái đồ đạc. Ha, mình có khởi cái tâm, mình có lựa chọn hay không, mình thích cái đó hay không, muốn về phần mình hay không, cả một vấn đề. Thành ra trong cái cảnh nào mới tu thì đại chúng tu được hết đó, chứ không phải đợi tới là liêm diêm chánh điện mà tu không phải. Trong cái hằng ngày giờ khắc nào mình cũng có thể mình nhìn lại cái tâm của mình như thế nào được đó. Tại cái là mình không thấy đó, mình thấy cảnh mà không thấy tâm. Đại chúng nhớ thấy cảnh không thấy tâm. Thấy khúc giả ta cho đẹp quá, mình thấy cái muốn về mình không, chứ bao giờ mình nghĩ cái tâm mình tham khởi lên muốn nó không có. Nhớ thành thường thường ta nói là cái ái rồi trong 12 nhân duyên đó, ái rồi thủ liền, nó liền vô trong đó chứ không bao giờ mà nó rời ra mình thấy cái đó. Nếu mình ái là cái thích, mà thích rồi mà muốn về phần mình, ái thủ mà hữu sanh lão tử ubi khổ não, sau này cái dài dài qua cái đời sau. Còn ngay cái hiện tại là ái là thủ liền trong đó. Mà mình phân ra được cái ái với cái thủ, chặn lại ngay đó là cái lá mình tu chứ. Hiểu không? Này nó không có đó hiểu không? Ái là thủ, mình thấy cái món gì đồ tốt muốn về mình liền à, muốn lấy liền cái đó. Đó là ái là thủ. Thì Phật đưa ra 12 nhân duyên rất là rõ ràng. Trong ba đời, quá khứ rồi cái hiện tại, ái thủ hữu sanh lão tử mới có cái đời sau nữa. Nếu mà không có ái không có thủ làm sao có hữu sanh lão tử? Cái khúc này sau này cả một vấn đề đại chúng, nên nó trong kinh có nói rõ ràng như vậy đó. Mà mình sống gì sống nó lớn quá ở ngoài không mà không có đi lặn sâu vào trong đó được, nên mình không có thực hành mà không nhận được cái đó. Thôi nghĩ em
chúng sanh vô